San Du Ký, tập 19. Ông Thales là ông nào? San nhẩm tính, mình đã tới Singapore được gần 2 tuần. Trong thời gian ấy, San thấy mình đã đổi khác đi rất nhiều. Như một người đang đi yên ổn trên một con đường mòn nhỏ xinh, bỗng bị quẳng vào một giao lộ với nhiều ngả đường lớn dẫn đến những cảnh quan rực rỡ và lạ lùng. Tuy nhiên, chưa bao giờ San thấy rụt rè và muốn lùi lại. Chỉ là San thấy mình rất nhỏ bé ở đây, dù rằng mới chỉ quanh quẩn giảng đường, thư viện, căng tin. Vì sao thế nhỉ? San tự hỏi. Vì sao đứng trên núi Bài Thơ hay ở những đảo Lô Nhô của Hạ Long, mình thấy rất là bao la, nhưng cái bao la ấy thật là khác với cái bao la mình đang thấy bây giờ trong trường ánh sáng. Ở đây, mỗi thầy cô đều như một người từ tốn và vui vẻ, lúc lắc chùm chìa khóa của kho tàng học tập ra, dẫn dụ trẻ con đi theo. Ở đây, San thấy mình rất gần Colin, mang một cảm giác mơ hồ, một hôm nào đó sẽ gặp Colin ngay trong trường này. Có điều, San cũng nhớ Tùng, Long, Ly và cả gia đình mình quá. San nhớ cả cái nệm mỗi tối mình nằm ngủ còng queo bên quyển sách. Nhớ cái ngõ dẫn vào nhà ông bà, lúc nào đi qua cũng có một con chó đứng trong cổng gào ra như mắng mỏ. Có những thứ li ti bắt đầu trồi lên làm San nhớ. Có đêm nằm San nghĩ, hay, mình chỉ mới đi có 2 tuần và chỉ hơn 2 tháng nữa là mình về nhà rồi. Đấy là nếu như mình không thắng cái cuộc thi vô hình kia mà trường nói tới và mình đã hứa với cô Thanh Khí để đi tiếp 1 năm nữa vòng quanh thế giới. Ở trường ánh sáng này, điều khiến San lạ lùng nhất là cách truyền đạt kiến thức cho học sinh. Bọn San thong thả như dự trại hè, ăn ngon và ngủ kỹ. Thế mà kiến thức cứ len lỏi vào. San hỏi Diego. Này cậu, cậu có thấy thay đổi khác gì không từ khi vào trường? Xong rồi, Diego cười nói. Tớ béo lên. Thấy mình giỏi hơn và không còn nhớ những cái gì mà mẹ tớ mắng nữa. Nhưng mà... tớ lại nhớ bố tớ hơn. Nói đến đây, Diego nghẹn lời, mắt đỏ hoe và nhìn đi chỗ khác. San đoán Diego có tâm sự gì đó, nhưng mà San thì chưa tiện hỏi. Với San, trường ánh sáng rất giỏi trong việc biến các kiến thức dù đơn giản hay phức tạp cũng thành vui vẻ, gợi trí tò mò. Bọn San học trên lớp xong, bao giờ cũng có nhu cầu về phòng mở máy tính ra, đọc thêm những gì mới nghe giảng. Nhưng quan trọng nhất, trường khiến cho nhiều bạn ở đây quen lại với việc sử dụng đôi tay thay vì chỉ là cái đầu. Bọn San được học cách đặn đồ gốm trên bàn xoay, trang trí xong rồi đem phủ men mà nung. San đã làm một cốc uống nước cho em thỏ, một lọ cắm hoa cho bà, một cái chặn báo cho ông. Bọn San cũng được học cách làm màu từ cây cỏ, học nhồi gối từ vỏ đậu xanh khô và khâu lại. Chỉ khổ thân những bạn như Devan, cứ làu bàu vì bị kim đâm chảy cả máu tay. Thời khóa biểu hôm nay có tiết chiết, nghe khô khan quá. San cũng chẳng rõ là sẽ học theo hình thức nào. Theo lời dặn phát ra từ loa tại phòng từ đêm qua, là sáng nay học trò cứ đi với nhau từng tốp mà xuống thư viện. Mới có ít ngày học với nhau mà đám học trò đã hình thành 6-7 tốp chơi thân nhau và tốp nào cũng có một thứ như kiểu là thủ lĩnh, trừ tốp của bọn San. Nổi lên trong hay ngày nay là tốp của Queen và Alyssa. Thậm chí, tốp này còn có cả tên riêng là Quad, là ghép từ chữ cái đầu tiên ở trong tên của Queen, Ulrich, Alyssa và Devan. Cả 4 thành viên của Quad đều là đội trưởng của 4 đội. Ai cũng giỏi, và trừ Devan, có kém hơn một chút ít về tác phong. Còn lại, 3 bạn kia đều đĩnh đạc, ngời ngời, toát lên một vẻ có học và lại là con nhà nữa, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Vừa bước qua khoảng sân tiến tới thư viện, Queen cười cười bảo:
"Thư viện bé tí thế này, lấy đâu ra chỗ cho chừng này học sinh nhở?"
Câu hỏi đó của Queen ngay lập tức đã có lời đáp. Khi lũ học sinh vừa đẩy cánh cửa gỗ nặng bước vào, thì đã thấy anh Chen chờ sẵn. Anh Chen đưa tất cả đi vòng ra sau, theo những bậc thang rộng, xuống một không gian mênh mông, đầy những kệ sách ngồn ngộn mà ngăn nắp. Ấn tượng nhất là hàng dãy bàn đọc dài bằng gỗ nâu, không hiểu theo cái tỷ lệ thế nào mà mới nhìn, San đã muốn ngồi vào và mở sách ra đọc ngay. Đón học trò, hóa ra lại là thầy Lưu của môn công nghệ. Trước cái nhìn thắc mắc của học trò, thầy Lưu bảo tuần này thầy Po dạy chiết đi công tác đột xuất cho trường. Và lại, nhân vật mà các em sẽ học hôm nay lại là một người mà thầy rất ngưỡng mộ. Thầy đã đề nghị với trường được tiếp quản hai tiết này để dạy thay. Thầy cũng xin lỗi là hôm nay thầy đau chân, nên là thầy sẽ phải ngồi một chỗ.
Trong hai tiết này, mỗi em sẽ làm một bài tóm tắt về hai trang về ông Taleb Tamili. Chúng ta sẽ dùng nguồn tài liệu của thư viện và Internet để làm bài. Cuối bài, các em hãy chọn một vật làm biểu tượng cho quan điểm hoặc thành tích của Taleb mà theo em là điểm thứ nhất.
Nhận đề bài xong, học sinh lục tục ngồi vào bàn theo từng nhóm để hội ý về phương pháp làm việc. Đội của Devan và Yuna toàn là các con mọt công nghệ. Mỗi thành viên đều tin rằng chỉ mình là đúng, nên quyết định ai nấy cứ tự tìm kiếm thông tin, tự làm bài thu hoạch, không cần dùng sức mạnh tập thể. Còn Jonas, từ khi xin chuyển sang đội quy trình của Queen thì cảm thấy như cá gặp nước. Đội Themis này làm việc gì cũng có kế hoạch bài bản, đặt mục tiêu chung là trên hết, không có tình trạng cái tôi to bằng trời như đội công nghệ. Jonas nhoáng một cái đã có một danh sách các tổ hợp từ khóa để mọi người khoanh vùng lại tìm cho nhanh, thay vì cứ đi tìm lan man rất là mất thời gian. Bên đội San, Alyssa như một nữ tổng tư lệnh, đề nghị 30 phút đầu mỗi người chỉ cần ra 5 gạch đầu dòng về cụ Thales. Sau đó họp lại xem đặc tính nào của cụ ấy được nhiều người bầu nhất thì sẽ tìm kiếm sâu. Trong suốt thời gian đó, thầy Lưu chỉ ngồi lặng lẽ quan sát cách mỗi đội phân bổ công việc. Ánh mắt thầy ấm áp nhưng không giấu được vẻ tò mò khi nghe các đội bàn bạc. Đâu đó xong xuôi, đám học sinh bắt tay vào việc. Kẻ mở máy đăng nhập vào kho thông tin của thư viện, kẻ chọn sách trên màn bán kính. Thoáng chốc chỉ còn nghe tiếng gõ bàn phím rào rào, tiếng màn kính thông báo đã có sách, mọi sự diễn ra thoăn thoắt và gay cấn như một cuộc đua thực sự của các thám tử săn lùng thông tin của một ông cụ tên là Taleb Tamili. Chỉ có 30 phút để hiểu sơ lược về Taleb, San quyết định không dùng sách mà đọc ngay trên Internet. Đầu tiên, San muốn được nhìn mặt cụ Taleb. Cụ hiện ra trên màn hình tìm kiếm, mái tóc ngắn xoắn vỏ ốc, vầng trán cao và rộng, chiếc mũi khoằm, đôi mắt sáng và đau đáu của một người đang có rất nhiều câu hỏi lớn và thú vị trong đầu. San ngơ ngẩn mất một lúc rồi chợt nhớ ra, hối hả gõ từ khóa để tìm kiếm. Lòng thoáng nghĩ sau hôm nay sẽ không đánh máy mổ cò thế này nữa. Sẽ phải dành thời gian để tập đánh máy 10 ngón như Yuna. Quyết tâm sau 2 tuần sẽ còn đánh máy nhanh hơn cả Yuna. Theo mỗi từ khóa mà San gõ vào, một mảng đời của cụ Taleb hiện ra, hấp dẫn và đồ sộ. San thắc mắc, sao suốt chừng đó năm đi học ở Hạ Long, chẳng bao giờ mình được học về những người như thế này. San thấy mình như bị cuốn vào cuộc đời bác học của Taleb. Tuy nhiên, cụ hoạt động đa dạng quá, phong phú quá, khiến San lúng túng không biết phải chọn cái gì làm tiêu biểu. 30 phút trôi vèo, San vừa kịp ghi ra một trang giấy, thì Alyssa đã hắng giọng gọi cả đội lại hội ý thì thào ở một cái bàn dài. Lúc chuông reng, anh Chen đi thu bài của các đội. Thầy Lưu hỏi:
"Bài đã nộp đây rồi. Chúng ta không cần trình bày toàn bộ cuộc đời của Taleb nữa. Giả sử chỉ được chọn một điểm với Thales, thì mỗi đội các em sẽ chọn điểm gì?
Đầu tiên là đội Hercules với Alyssa đại diện lên phát biểu. Chỉ sau vài buổi học, San nhận thấy xuất hiện một khuynh hướng hơi tệ là cái gì mọi người cũng bảo để Alyssa làm, để Alyssa quyết. Cứ như thể không phải Alyssa thì mọi việc sẽ không cho kết quả tốt không bằng ấy. Các bạn trai thì ái mộ Alyssa khỏi phải bàn, khiến các bạn gái trong đội cũng như mất hẳn tự tin. Của đáng tội, Alyssa nói hay thật, mà tác phong thì cũng rất thu hút. Sau câu thưa gửi giản dị mà trang trọng, thường Alyssa sẽ hướng mắt nhìn rộng ra cả cử tọa, rồi chọn một vài người ngồi xa nhất để nhìn vào mắt họ mà nói. Có lần, Jonas được Alyssa chọn, tối về cứ tấm tắc khen Alyssa đúng là con nhà làm ngoại giao có khác. Mở đầu, Alyssa giới thiệu đội Hercules là đội của những người nhiều hoài bão, biết nhìn vượt xa khỏi những điều bình thường ai cũng thấy. Đội Hercules cảm phục Thales vì cái nhìn của ông vượt ra khỏi trái đất. Cách đây gần 2.800 năm, khi chưa hề có kính viễn vọng, mà Thales đã quan sát được nhật thực và tính được chính xác ngày giờ của lần nhật thực kế tiếp. Cũng chính ông là người tin rằng bên ngoài vũ trụ còn có sự sống khác nữa. Cả đội chọn chiếc kính viễn vọng như một biểu tượng cho cái nhìn vượt mọi biên giới của Thales. Alyssa vừa ngồi xuống là tới lượt Queen đứng lên đại diện cho đội Themis. Đối với San, Queen là một người bạn cùng phòng xa cách. Bao phủ lấy Queen là một sự lịch lãm và đúng mực. Tuy không có gì để chê trách, nhưng rõ ràng như một luồng điện khiến ta không thể đến gần, vì đến gần thì sẽ bị giật. Queen nói, đội Themis của Queen gồm những người làm gì cũng phải đưa về một quy trình, một công thức, không chấp nhận sự ngẫu hứng, vô tổ chức. Nói đến đây, Queen nhìn rất nhanh vào Diego, rồi lại quay đi lạnh lùng nói tiếp.
Thưa thầy, Thales là một bậc thầy của công thức. Ông là cha đẻ của 6 công thức hình học nổi tiếng. Ông là người tính ra được một năm có 365 ngày. Mọi sự nhìn xa của ông, nếu có được, là nhờ vào một nền tảng vững chắc của những nghiên cứu tỉ mỉ và bài bản. Không ai đi xa được nếu không có một công thức tốt ạ.
Nói tới đó, Queen nghiêm nghị nhìn Alyssa. Đáp lại, Alyssa khẽ mỉm cười như vâng lệnh. San nhận thấy, giữa hai cái người ấy dường như có một thứ mật mã gì đó. Cứ thế, từng đội một lên trình bày, thầy Lưu gật gù hài lòng. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ chính là phần trình bày của Ulrich. Bước tự tin đến giữa phòng chứ không đứng yên tại chỗ, Ulrich lại đặt lên mặt bàn một chai nước suối và bảo, đây chính là biểu tượng cho triết gia Thales de Mille. Ulrich nói, chính Thales đã cho rằng mọi sự vật trên đời đều là nước, trong các hình dạng khác nhau của nước và sống nhờ nước. Bản thân trí tuệ của Thales như một dòng nước, đa dạng và len lỏi thấu đáo vào khắp mọi lĩnh vực. Không những đội Athena của Ulrich ngây ra nghe, mà các đội khác cũng đờ ra. Ulrich quả là một nghệ sĩ, và bản chất của nghệ sĩ là quăng lại một câu hỏi cho cử tọa. Nên trình bày xong, Ulrich bằng một giọng hơi kịch tính hỏi thầy Lưu rằng, thầy ơi, Thales de Mille là người trần hay người trời mà có thể giỏi nhiều thứ cùng lúc đến thế, và vì sao thời xưa lại lắm người đa năng đến thế? Đáp lại cách nói kịch tính của Ulrich, thầy Lưu chỉ mỉm cười hiền lành và bảo,
hai tiết hôm nay là triết học, philosophy, philo nghĩa là yêu, còn sophos nghĩa là thông tuệ. Người yêu sự thông tuệ sẽ luôn luôn tò mò, muốn hiểu được lý do của một thứ trên đời, gọi là các triết gia, như người Thales đây.
Thầy lại nói, những người như Thales khi càng tìm hiểu về thế giới thì càng bị choáng ngợp vì thế giới bao la quá, thú vị quá, tưởng là hỗn độn mà vô cùng ngăn nắp. Mọi thứ đều có công thức và thật ra đều ngầm kết nối với nhau. Các triết gia thời xưa thường mê mải, đi từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác không dứt ra được. Và vì thế, họ thường giỏi rất nhiều môn, điển hình như Thales. San nghe các bạn phát biểu hùng biện thì nghĩ trong lòng là mình còn lâu mới đuổi kịp các bạn, không những về độ tự tin mà còn cả kiến thức. Và San nghĩ là tại sao San đọc rất nhiều sách nhiều năm nay và San cũng có sử dụng Internet để đọc các nguồn tài liệu bằng tiếng Anh của cả thế giới. Tức là sự tiếp cận với kiến thức của San với các bạn là không khác nhau mấy. Nhưng tại sao các bạn dường như thông tuệ hơn San cả vài năm ánh sáng? Như vậy, phải chăng sự tiếp cận kiến thức và cả kiến thức đều không quan trọng bằng các kỹ năng xử lý, kỹ năng phân tích, tổng hợp, trình bày và kỹ năng áp dụng kiến thức? Các bạn kia học những kỹ năng đó ở đâu, như thế nào và làm sao San có thể học những kỹ năng đó để trở thành người chủ tự tin thật sự của thông tin và kiến thức như các bạn?